Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng Giêng 2021. Chúng ta đã có một buổi học hôm rồi đi vô cái nhân duyên thứ hai của Ngài Di Ma Cật. Hôm nay chúng ta cũng đi vô cái câu chuyện của Ngài Di Ma Cật. Các vị biết rằng là Ngài Di Ma Cật là một cư sĩ lỗi lạc trong cái Kinh Văn Đại Thừa. Dường như là trong những vị cư sĩ có mặt trong cái dòng văn học Đại Thừa thì đây là một vị cư sĩ bậc nhất. Ông dám sửa mũi, tức là ông lên lớp thập đại đệ tử Như Lai, tức là 10 vị A-la-hán thánh đệ tử Như Lai bị ông lên lớp cả. Và 5 vị Bồ-Tát trong cái phẩm Bồ-Tát đến thăm bệnh ông thì 4 ông, từ Ngài Di Lặc cho tới Ngài Thiện Đức, cũng đều bị Ngài Di Ma Cật, Ngài giáo giới cho, tức là Ngài lên lớp cho. Cái từ giờ nó dùng rất hay là lên lớp đó, tức là dạy dỗ đó. Thậm chí là Ngài Văn Thù, thưa các vị, khi Đức Thế Tôn sai đến thăm bệnh Ngài Di Ma Cật thì Ngài Văn Thù cũng thưa rằng là đó là một vị cư sĩ thọ trì bí tạng của Như Lai, tức là những pháp tu tập thành tựu chứng nghiệm giải thoát của Như Lai ông đều thông suốt. Điều thứ hai, ông có trí tuệ. Thứ ba, ông có biện tài. Thứ tư, ông có phương tiện rất là rộng, tức là ông có thể vận dụng mọi pháp phương tiện để có thể giáo hóa từ chư thiên cho tới các vị Bồ Tát, cho tới các vị thinh văn, cho tới các loài ma vị, vân vân. Thế cho nên Ngài Văn Thù, Ngài nói là đó là bậc Bồ Tát rất khó đối đáp. Tuy nhiên, Đức Thế Tôn sai con thì con phải đi, con đâu có thể trốn tránh được. Thế rồi khi Ngài thưa Đức Thế Tôn rằng là con xin vâng lời Đức Phật dạy đến thăm bệnh Di Ma Cật. Các vị có biết rằng là khi Ngài Bồ Tát Văn Thù chuẩn bị đi thăm Ngài Di Ma Cật thì đại chúng tỳ kheo tăng, tức là các vị thinh văn tăng, cùng với các vị đại Bồ Tát, họ hè nhau, họ bảo rằng là hai bậc đại sĩ này gặp nhau có lẽ là có những cái buổi pháp đàm về Phật Pháp rất là thâm diệu, tức là rất là sâu sắc, rất là uyên áo. Do vậy cho nên chúng ta cũng xin với Đức Thế Tôn đến thăm bệnh Di Ma Cật. Thế rồi họ hè nhau, họ kéo tới nhà Di Ma Cật. Các vị biết rằng là nhà Di Ma Cật đó là một cái ngôi thất nhỏ, chừng 3-4 mét vuông chi thôi, tức là tịnh thất, như cái thư phòng, mà như cái trai phòng của ông thôi. Và khi ông được biết rằng là chư vị Bồ Tát và chư tỳ kheo đến thăm bệnh ông, cho nên ông liền hiện thần thông làm cho cái căn thất của ông nó trống lóng hết, không có chi hết. Chỉ có một chiếc giường nằm bệnh ngay giữa thất thôi. Thế nhưng mà cái đặc thù đó là cái thất này bên ngoài nhìn thì thấy nó bé nhỏ như vậy, nhưng mà cả nhiều nghìn vị Bồ Tát, các vị thinh văn và bao nhiêu là thiên ma ngoại đạo vân vân, tức là ma phạm thiên vương vân vân, đều có mặt trong thất của ông mà vẫn còn trống. Đây là điều kỳ lạ thứ nhất. Các vị thấy rằng là khi các vị thượng nhân gặp nhau, nó có những cái nét đạo lý biểu hiện mà chúng ta có khi không học Phật thì chúng ta không có thăm dò vô được những điều này nghe. Đó là cái kỳ diệu thứ nhất. Kỳ diệu thứ hai đó là tới chừng các vị Bồ Tát đi vô tới nhà rồi thì các ngài hơi kinh ngạc. Tại vì cái nhà trống như thế này vô lý rồi, chủ và khách cứ đứng nói chuyện gì sao. Rồi khi trong hội chúng có người tác ý về cái tòa ngồi, thế thì Ngài Di Ma Cật, Ngài liền hỏi thăm trong các vị Bồ Tát rằng là các ngài đi giáo hóa nhiều nơi, có biết rằng cái tòa ngồi ở nơi cõi Phật nào đẹp nhất không? Tức là không có xài đồ trần gian nha, đi mượn. Nhưng mà mượn ở những cảnh giới của các Đức Như Lai thôi. Thế là có một vị mách rằng là có một quốc độ của Đức Tu Di Tướng Như Lai, nơi đó tòa ngồi vô cùng đẹp. Mỗi cái tòa ngồi nó cao như là núi Hy Mã Lạp Sơn vậy. trang sức bảy báo, nạm ngọc giáp vàng, vân vân. Thưa các vị rằng là Ngài không cần nhiều đâu nghe. Đành rằng nó cách hằng hà xa số cõi nước Chư Như Lai, nhưng mà Ngài tác ý. Tức là Ngài khởi ý niệm rằng là xin Đức Như Lai cho con mở một số sư tử tòa. Cái từ người ta dùng trong đây là sư tử tòa về để cho các vị Bồ Tát, các Ngài có thể ngồi trong cái buổi luận đàm pháp sự với con. Thế rồi Đức Như Lai đó dùng thần thông làm cho cả 10.000 cái tòa sư tử như vậy liền bài bố trong thất của Ngài Di Ma Cật tràn đầy. Và cái điều tức cười đó là các vị Đại Bồ Tát đủ thần lực thì ngồi lên tòa đó được, tại vì nó cao quá. Các vị Thánh Tinh Văn cùng với các vị Bồ Tát mới phát tâm ngồi được. Cao quá, cao leo lên không nổi. Và Tinh Văn mà có thần thông rồi cũng không thể ngồi lên được. Các vị hình dung rằng cái tòa nó bao lớn. Mà cả hàng vạn sư tử tòa như vậy ở trong cái nhà của Di Ma Cật thôi. Đây là cái điều rất là màu nhiệm nghe. Thế rồi, Ngài Di Ma Cật thấy tình trạng là chúng Tinh Văn cùng với vị Bồ Tát mới học Pháp, mới phát tâm. Lâm vô tình trạng khó khăn như vậy, Ngài mới nói rằng đây là phước lực của Đức Tu Di Tướng Như Lai. Thành tựu tòa sư tử này, cho nên các ông phải hướng về Đức Tu Di Tướng Như Lai, xưng danh hiệu Ngài, thì ngồi lên cái tòa sư tử đó mới được. Thế là các vị Tinh Văn không có thần thông, cùng với các vị có thần thông, các vị Bồ Tát sơ tâm, hướng về Đức Tu Di Tướng Như Lai, niệm Nam Mô Tu Di Tướng Như Lai, thì được lên cái tòa sư tử ông ngồi. Tất nhiên là cái kinh Di Ma Cật này, thưa đại chúng rằng là nếu các vị có thì giờ, các vị nên đọc vào để thấy nó rất là nhiều điều lý thú nghe. Mình kể ra đôi điều như vậy để thưa nhau rằng là những cái biểu tượng về thần thông, về điều phi thường mà chúng ta không thể hình dung được đó, nghe thì chừng như là cái chuyện cổ tích. Chuyện đó không có ở trong thế giới trần lao. Nó như là chuyện tưởng tượng, chuyện cổ tích. Tuy nhiên, thưa các vị, đạo lý thượng thừa sâu sắc và nguyên áo nằm trong những câu chuyện này. Đó là những ẩn dụ mà người xưa họ gửi gắm đạo lý và cái phương pháp tu tập nằm ở trong những câu chuyện ấy. Chúng ta sẽ khai thác một vài góc từ những cái câu chuyện rất là lý thú như vậy. Và mình nhớ rằng hôm rồi mình có thưa với các vị, điều thứ nhất là cái nhân duyên của những buổi học mà chúng ta đang học từ văn bản kinh Di Ma Cật. Và các vị thiền sư, các ngài có rất là nhiều hứng thú, cho nên các ngài có những bài kệ mà mình trích nơi đây, những 5 bài. Tôi nghĩ chắc cái văn bản này các vị đều có nha, 5 bài thi kệ. Mình đã khai thác cái phần đầu đó là câu chuyện lý thú từ kinh văn, nhưng vẫn chưa hết. Sau đó mình mới bắt đầu định khai thác vào cái phần B của vấn đề là đạo lý nguyên áo nằm ở trong cái văn bản này. Hôm nay chúng ta đi vô cái phần này, tức là nói về vài nét đạo lý nguyên áo có mặt ở trong cái văn bản mà các vị thiền sư cảm hứng rất là lớn khi ông làm những bài thi kệ thế này. Bây giờ mình mang cái máy lại, cái là chúng ta học như học trò đàng hoàng nha. Mình ôn lại, đây là cái vấn đề từ văn bản kinh nha. Vấn đề thứ nhất, hôm nay chúng ta đi đến cái phần B của vấn đề. Mình nói về đạo lý nguyên áo. Thưa đại chúng, là cái nét đầu tiên đó là những bậc thượng nhân trước khi gặp nhau, cái biểu hiện đầu tiên là nhà trống nha. Nhà trống. Nếu mình dùng cái lăng kính của thiền tập mà nhìn thì thưa các vị, muốn cho Bồ Tát Văn Thù có mặt trong nhà của chúng ta, tức là năng lực trí tuệ hiện hữu trong đời sống của chúng ta, thì cái điều đầu tiên rất là cần để chúng ta làm đó là chúng ta nên dẹp bớt rất là nhiều, càng nhiều càng tốt, tất cả những lũng củng lụng vụng chất chứa chung quanh phải trong một cái căn nhà trống. Đây là cái nét đầu tiên nha. Nếu nhà không trống mà thưa các vị, không có cách chi mà các vị mời được năng lực trí tuệ hiện hữu nơi thân tâm của các vị cả. Đây là cái ẩn dụ mà nếu chúng ta quy chiếu vào công phu thiền tập thì nó hiểu rất là rõ về điều này. Đại trí văn thù là biểu hiện của Bồ Tát. Đại trí hay nói cách khác tức là năng lực trí tuệ bên trong của các vị. Và nếu những cái sở hữu của chúng ta nó còn quá đầy, thưa đại chúng rằng không có cách chi các vị phát triển được năng lực trí tuệ, không có cách chi các vị làm cho trí tuệ hiện hữu bên trong hình hài năm quẩn của các vị cả. Cho nên nhà trống này nó có hai điều biểu hiện ở đây. Biểu hiện thứ nhất đó là ngoại vi, thứ hai là nội tại nha. Cái căn nhà này nó còn là cái sự biểu hiện của hình hài năm quẩn các vị. Do vậy, đối với các thiền sư, thưa đại chúng rằng là ngũ quẩn sân đầu hữu Phật đường là như vậy đó. Tức là trên cái lầu năm quẩn này nó có Đức Phật, có Đức Thế Tôn đang hiện hữu, đang chói sáng. Thưa đại chúng, mình làm lại hai vấn đề. Cái nhà Di Ma Cật trống trải đón tiếp Bồ Tát Văn Thù, nó hàm nghĩa rằng là các vị nên dọn dẹp căn nhà năm quẩn của các vị. Đầu tiên đó là ngoại vi, đó là những sở hữu vật chất bên ngoài nha. Cái điều này rất là dễ. Ta biết đạo lý một chút rồi, đối với những của cải tài sản vật chất ta xả ly nó không phải khó khăn. Hay nói cách khác, xả ly ngoại tài không khó nha. Thế nhưng mà xả ly nội tài mới khó. Nội tài nó hàm nghĩa rằng là của cải bên trong của các vị. Nội tài, nếu ta nhìn một cách tinh tế hơn nữa, phân tích một cách chi tiết hơn nữa, thì nội tài nó gồm có hai phần. Phần nội tài thứ nhất đó là hình hài của các vị, mắt tai của các vị, thân thể của các vị được gọi là nội tài. Muốn phát tâm lành tu tập, thưa các vị, nếu không coi thường, nếu không coi thường đời sống tự thân, không có thể vì người hy sinh một chút công sức, không thể vì người có thể chịu một chút cực nhọc, thì thưa các vị, con đường tu tập rất khó để thành đạt được trí tuệ. Chưa nói chứng nghiệm gì cả. Hãy nói rằng là có được chút năng lực trí tuệ đã khó khăn rồi nghe. Ta yêu quý bản thân ta tìm mọi cái điều kiện cho nó sung sướng, ta tìm mọi điều kiện cho hơn người. Và trong đời sống bình thường, thưa các vị, ai mà coi trọng về đời sống ta quá đáng á, thì thưa đại chúng, cái điều này nó chuốc đến rất là nhiều cái phiền muộn cho chính mình và cho người nghe. Mình thử hình dung mình sống với một người bạn thôi. Thế nhưng bạn mình nó đẩy hết những công việc nặng nhọc, ô uế dơ giấy, mất thì giờ cho mình, còn hắn thì nhõng nha, nhõng nhảnh ăn chơi thôi. Hắn không buồn làm cái chi cả. Mình e cổ ra mình làm mọi thứ. Và hắn còn cười mỉa mai lên mũi mình nữa, thì các vị hình dung rằng làm sao để sống với nhau cách bền bỉ được. Trong khi, nếu có một chút trình độ văn hóa nhất định thì người ta không cần phải là liếc mắt nhìn để sai biểu gì cả. Tự nhiên anh biết việc phải làm nha. Người trí sống với nhau rất dễ. Nhưng mà thưa các vị, người vô trí sống với nhau thì chắc chắn rằng là nhiều lắm 37-21 ngày chia tay vĩnh viễn, không cách chi là họ có thể sống với nhau được. Đó là như vậy. Trong thế giới người tu có không khác điều này nghe. Có một lần đó Đức Thế Tôn, mình kể câu chuyện này để quy chiếu vào cái chuyện nội tài các vị xả ly thôi. Có lần đó Đức Thế Tôn buồn phiền vì chư tỳ kheo cãi nhau. Đừng nghĩ rằng là thời Thế Tôn các thầy tu là ông nào cũng thánh nghe, cũng có những tập khí nhất định, cho nên các ông cũng cãi nhau và cũng làm Đức Thế Tôn cảm thấy chán nản, ngài bỏ đi. Cái này các vị đọc trong kinh văn có, chứ không phải mình nói thêm thôi nghe. Thưa đại chúng rằng là thế rồi ngài đi đến một nơi, Năm đó ngài cấm không có thị giả nào đi theo, ngài một mình ông bác đi thôi, sống như một nhà sư độc hành du cư thôi. Thế rồi ngài đến một cái làng kia, nghe nói rằng có ba vị tỳ kheo đang an cư kiết hạ nơi đó, cái ngài ghé vô. Thưa các vị, điều đầu tiên là khi chuẩn bị bước vào cổng thì có một vị cư sĩ ra chắp tay nói: xá thưa sa môn, xin ngài đừng vô đây, làm mất thanh tịnh của ba vị tôn giả đang tu tập nơi đây. Thế tôn nói: ồ, thế ra nơi đây có ba vị tôn giả đang tu ư? Nói: vâng, có ba vị tôn giả, con là cư sĩ hộ pháp, con có trách nhiệm ở đây để quét dọn giúp cho các vị tôn giả nơi đây, và con thấy ngài từ xa đến, con sợ ngài vô làm phiền nhiễu ba vị tôn giả đang an cư nơi đây. Thế tôn đang ngần ngừ thì bên trong tinh xá, thưa các vị, là ngài Năng Đà, ngài thấy ngài Quảng Hồn nói: ôi đừng cư sĩ à, đó là thầy của chúng tôi đó. Thưa các vị, thế rồi ra và bạch Đức Thế Tôn, con vô cùng sám hối, tại vì vị cư sĩ này chưa hề biết Đức Thế Tôn là thầy của chúng con. Các vị thấy rằng là ngày xưa đó, cái nét đẹp của các bậc thầy gần gũi nghe, một Đức Như Lai thành tựu quả chánh giác, là người sinh ra một tăng đoàn 1250 vị tỳ kheo, thầy của nhiều vị hoàng đế đương thời, là một ông hoàng xuất gia đi tu. Thế nhưng mà rồi đời sống của ngài vân du hành quả rất ư giản dị. Chúng ta đâu có nghe là người ta đón Đức Thế Tôn bằng mấy cây lọng vàng, người ta kiệu ngài lên, người ta đánh trống giọng chuông gì đó, không, ngài thầm lặng đi thôi. Đến nỗi là vị cư sĩ thấy ngài, coi ngài như một vị sa môn bình thường, sợ ngài vô làm phiền nhiễu các vị tôn giả đang an cư đó. Các vị thấy đẹp chưa? Đây, nét đẹp thứ nhất. Nét đẹp thứ hai, thế rồi thầy tỳ kheo kia chạy ra và bạch Đức Thế Tôn: con xin cung thỉnh ngài vô. Rồi hóa ra nơi đó có ba ông thiệt: Năng Đà, Kim Thị La và một vị nữa mình không nhớ tên. Thôi để đó đi, bữa nào tính sau. Câu chuyện quan trọng nghe. Thế Thế Tôn vô, các vị biết ba tỳ kheo đó làm chi không? Một vị thì lấy nước cho Thế Tôn rửa chân, một vị thì lấy khăn cho Thế Tôn lau mặt, một vị rót một cốc nước và chúng con mời Thế Tôn uống cốc nước. Tại vì ngài đi bộ mà, chân trần mà, phải rửa chân, lau chân đàng hoàng, chứ không thôi ngồi lên bồ đoàn toàn cũ người ta đất nó dơ rồi làm sao. Cho nên rửa chân, lau chân đàng hoàng, ngồi xếp bằng. Các vị thấy đẹp chỗ nào? Rất hài hòa, không có phân bố rằng là ông mà phải làm thị giả khi có khách nè, ông phải rót nước, không hề. Người trí sống với nhau, thưa các vị, người ta tự biết việc phải làm, người ta sống hài hòa như nước, hòa với nước thôi, không có chuyện là giọt dầu rớt trong nước nghe, không có chuyện đó. Thế thì Thế Tôn ngồi an vị xong mới hỏi các thầy tỳ kheo rằng là các thầy an cư nơi đây có hòa hợp không? Có ăn lạc không? Tu tập có tiến bộ không? Các vị đọc hết văn học của Kinh Văn, các vị thấy Đức Thế Tôn không có hỏi rằng là ông cất được cái chùa chưa? Không có. Thí chủ ông có cúng dường ông quả này không? Không có. Có để tiền được công văn nhiều ít hay không? Cũng không có. Tức là chúng ta thấy là tràn ngập đạo lý trong cả một cái chiều dài của Kinh Văn nghe. Cái việc quan trọng là các thầy có an lạc không? Tu tập có hài hòa không? Có tiến bộ không? Vụ an cư này có vị nào chứng thánh quả không? Đây là cái nét đặc thù của truyền thống đạo Phật trong quá khứ. Và các vị đem cái mẫu đối thoại này, các vị đối chiếu với cái sinh hoạt của đời sống tu sĩ bây giờ, các vị thấy chúng ta xa nguồn cội lắm nghe. Khi các thầy gặp nhau hỏi ba câu, các vị thấy là đã xa ngút ngàn tới 25 thế kỷ đi ngang qua. Không hỏi gì về chuyện tu tập, không hỏi chi về công trình hoằng pháp độ sinh, không hỏi chi về cái tình trạng là chứng nghiệm trí tuệ thành tựu thiền định gì cả. Hỏi là các chùa xong chưa, nợ trả hết chưa, rồi ông có tổ chức những cái sinh hoạt để cho có Phật tử người ta về để người ta đóng góp cúng dường không, vân vân và vân vân, toàn là cái chuyện rất ư là chi, rất ư đời thường thôi, cơm áo gạo tiền thôi, chuyện thiếu chuyện đủ chuyện nợ và chuyện phải quấy thị phi. Cho nên các vị thấy cái nét đạo lý trong bài kinh này dễ thương lắm. Thế rồi ba thầy nói và bạch Đức Thế Tôn, ba huynh đệ chúng con về đây định an cư mùa này, và con nghĩ rằng là con phải làm hết những việc cần thiết, những việc mà mất thì giờ, những việc ô uế, những việc cực nhọc, để cho hai sư huynh kia có thì giờ tu. Thế nhưng mà con nghiệm ra rằng là dường như con cũng chẳng có làm được gì cả, dường như các sư huynh kia làm hết. Rồi hai ông kia cũng trả lời như vậy, bạch Thế Tôn, là con sống ở đây con muốn là cúng dường thì giờ của con, dâng hiến công sức của con, làm hết những việc cần thiết để các sư huynh kia có điều kiện tu tập. Thế nhưng con phán giá rằng là con cũng không làm được gì cho hai sư huynh kia cả. Họ không cần phân công gì cả. Thế rồi một vị đi khất thực, thì vị ở nhà quét dọn liêu xá nè, rồi vị xách nước lên đổ đầy lu hũ nè, rồi vị nấu nước nè, vị lọc nước nè, vị trải khăn ăn ra, tức là sửa soạn bộ đoàn tội cũ ra. Rồi vị khất thực về chia ba phần, rồi các ông ngồi thọ thực với nhau, rồi các ông tọa thiền, rồi chiều lại các ông cũng tọa thiền, cần thiết các ông pháp đàm với nhau thôi. Từ câu chuyện trong văn học Nikaya, mình trở lại. Thí nội tài hàm nghĩa rằng, thưa các vị, có chút sức khỏe có thể thí nội tài được rồi nghe. Có chút tấm lòng, mình vì người là thí nội tài. Thậm chí, nở một nụ cười với người mới đến là thí nội tài nghe. Có nhiều cái chùa kỳ cục lắm. Mình tới chùa gặp mấy ông thầy, mấy ông nhìn mình bằng con mắt rất ư là dò xét, dường như có nụ cười không ban cho nhau được, họ hạ tiện đến nỗi vậy. Có mắt gì đâu, chắp tay chào tiếng, niệm tiếng A Di Đà Phật, cười nụ với ta rằng ta đủ an lạc rồi. Nhưng mà chừng như họ hạ tiện nó đổi là không thể chào nhau một nụ cười. Cho nên thưa các vị nội tài, nếu bảo rằng thí của cải vật chất thì khó khăn, tại vì ta không đủ giàu. Bảo ta khoét mắt cúng dường thì không thấy được, đuôi sao? Nhưng mà nội tại đơn giản là có chút sức khỏe, giúp người làm những việc cần thiết, ngồi bình yên lắng nghe người ta tâm sự não nề để người ta bớt buồn bớt khổ là thí rồi nghe. Bỏ chút thì giờ cho người, hỏi người một câu, khen người một tiếng, nở nụ cười với người là thí nội tại rồi. Và cái điều cực kỳ quan trọng là thưa đại chúng rằng cái nội tài về niềm vui, về pháp hỷ, về lòng yêu thương, về tâm vị tha, càng thí càng giàu. Nó kỳ như vậy, càng thí càng giàu nghe. Của cải cho thì hết, nhưng mà niềm vui các vị cho hết không? Không. Nụ cười các vị cho hết không? Không luôn. Thế nhưng mà người ta rất là hà tiện nghe, do vậy. Cái điều mình xin thưa đây là thưa các vị, một ngôi nhà trống nó hàm nghĩa rằng các vị dẹp dọn sạch hết những cái cấu bẩn ô uế phiền não của thân và tâm, xả ly những cái chấp trước mình đối với của cải vật chất, bỏ hết những cái thứ ô uế đã làm cho căn nhà của các vị chật chội. Và điều này rất dễ hiểu nghe. Hãy nhìn coi lúc mình buồn, lúc mình giận, lúc mình ghét, lúc mình căm tức, dường như lòng của mình nó đầy ánh ách à, nó cứng, nó chật lắm. Thế là khi niềm vui đến, các vị sẽ phát giác rằng lòng mình thanh thang, dường như lòng mình nó rỗng, nó trống, nó thanh thang, nó không có biên giới. Nó là vậy nghe. Cho nên thưa các vị, nhà trống nó hàm hai nghĩa, một là khử ác, hai là đầy thiện pháp. Và khi căn nhà trống rồi thì Bồ Tát Văn Thù mới xuất hiện. Nếu nhà còn chật quá, ngài không vô đâu. Cho nên nên nhớ cái điều rất dễ hiểu đầu tiên khi đọc kinh Di Ma Cật, các vị thấy rằng là ngài Di Ma Cật giả vờ bệnh thôi để cho chư thánh đệ tử Như Lai đến thăm. Và trong những thánh đệ tử Như Lai thì các vị thinh văn không nói làm chi, nhưng mà các vị Bồ Tát đến, thưa các vị, bậc đại trí tuệ dẫn đầu cả một đoàn người đến thăm. Do vậy cho nên quy chiếu ẩn ngữ này, những ẩn dụ này đi vào đời sống tu, thì ta nên nhớ rằng muốn Bồ Tát Văn Thù ghé lại nhà các vị, thì nhà các vị phải là căn nhà trống. Nó không hàm nghĩa rằng là trống lỏng, mà hàm nghĩa rằng là sạch nhẵn, chấp trước của cái vật chất, loại trừ mọi thứ cấu uế của buồn, của giận, của ghét, của thương, của ưu tư phiền muộn. Thì thưa các vị, ngay lúc các vị làm cho căn nhà trống trải hết mọi cái cấu uế phiền não tạp độc, thì lúc bấy giờ thanh khí tràn đầy, hàm nghĩa rằng pháp ba la mật liền đầy nơi căn nhà năm quận của các vị đó. Lúc bây giờ thì thưa các vị, Bồ Tát Văn Thù liền hiển hiện. Đây là một ẩn ngữ rất là sâu sắc ở trong kinh Di Ma Cật. Và bước đầu ngày Văn Thù đi thăm bệnh là ta đã thấy cái nét tuyệt vời trong cái câu chuyện ẩn dụ về điều này. Thế rồi mình thêm một nét đạo lý nữa. Mình mới nói về cái câu pháp ngữ của Văn Thù là lời đáp của Di Ma Cật. Mình nhớ rằng là kinh này học nhiều năm rồi nghe. Tiếc là các vị không có cơ hội học kinh Di Ma Cật. Và tôi nghĩ chắc bây giờ nếu các vị vô nghe thì cũng không có gan để mà nghe lại kinh Di Ma Cật, tại vì nó nhiều quá. Để mình coi là học kinh Di Ma Cật vào ngày mấy. Thưa đại chúng, rằng là mình đã giải kinh Di Ma Cật này vào ngày 29 tháng 6 năm 2008. Học kinh này 12 năm trước. Có khoảng dường như khoảng 70 buổi học. Một buổi học kéo dài chừng khoảng 3 tiếng mấy đồng hồ cho tới 4 tiếng đồng hồ. Đâu có ai có gan nghe lại từ cái phẩm đầu cho tới 70 buổi học. Nghe phải 2 năm mới hết. Chắc không có gan ha. Cho nên thôi kệ nó, mình trích ra từng đoạn ngắn để cho các vị học. Mình cố giải thích, để các vị ứng dụng được vào đời sống nghe. Chúng ta học kinh không có hàm nghĩa rằng là mình học để thỏa mãn cái sự tò mò, đáp ứng cái nhu cầu lý trí của mình để mình cảm thấy rằng mình hiểu biết kinh văn, nhưng mà để ứng dụng vào đời sống. Ví dụ như cái ẩn ngữ, tức là cái ẩn dụ về nhà trống đó, thì các vị đã thấy chúng ta học được rất nhiều điều rồi. Bây giờ tới cái ẩn dụ thứ hai, cái này không ai ẩn dụ nữa mà pháp ngữ nghe. Pháp ngữ đầu tiên thì ngài Văn Thù, ngài cùng với các vị Bồ Tát thiên nhân cung kính dây quanh đi vào thành Tỳ Gia Ly. Và Di Ma Cật nghĩ rằng nay Bồ Tát Văn Thù cùng đại chúng đồng đến viếng thăm, ông liền dùng sức thần thông làm cho trong nhà trống rỗng, không có vật chi và cũng không có người thị giả nào, chỉ để một chiếc giường cho ông nằm bệnh. Đây là đoạn kinh văn mở đầu ha. Rồi tiếp nè. Ngài Văn Thù xin lỗi vào nhà ông Di Ma Cật rồi, thấy trong nhà trống rỗng, không có vật chi, chỉ có một mình ông nằm trên giường mà thôi. Khi ấy ông Di Ma Cật chào rằng: quý quá thay, ngài Văn Thù xin lỗi mới đến. Tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Các vị thấy đầu tiên là nó đớp chát rồi. Nói theo ngôn ngữ chúng ta không có cái chuyện là hiền với nhau đâu nghe. Không có cái chuyện lỗi đâu. Ồ, ngài mới đến hả? Ngài rảnh không? Ngài tới thăm tôi có phải ngài vâng lời dạy của Thế Tôn, tức là vâng chỉ thị Thế Tôn tới thăm không? Không. Tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Ngài Văn Thù đáp: phải đấy cư sĩ, nếu đã đến tức là không đến, nếu đã đi tức là không đi. Các vị thấy đây là một loại đạo lý thượng thừa mà chúng ta đọc như đọc phần chú. Vì sao? Đến không từ đâu đến, đi không đến nơi đâu, hãy có thấy tức là không thấy. Thôi việc ấy hãy để đó, cư sĩ bệnh có chịu nổi được không? Điều trị có bớt không? Bệnh không đến nỗi tăng ư? Thế Tôn ân cần hỏi thăm chi xiết, bệnh cư sĩ nhân đâu mà sinh, sinh đã bao lâu, phải thế nào mới mạnh được? Tức là lời hỏi của ngài Di Ma Cật là một câu đạo lý thượng thừa. Ngài Văn Thù Bồ Tát đối đáp lại cũng không kém, tức là kẻ tám lạng người nửa cân. Thế nhưng mà sau đó thì Ngài hạ cấp xuống cái ngôn ngữ đời thường là thôi, cái việc đạo lý đớp chát nhau đó, tức là cái chuyện đau thương kiếm kích chúng ta đấu nhau đó, chuyện này để đấy đi. Bây giờ cái chuyện quan trọng là tôi hỏi ông nè, bệnh ra làm sao, có khỏe không, có bớt không, uống thuốc chưa? Thế Tôn nghe ông bệnh cho nên Thế Tôn rất là quan tâm, sai tôi tới đây hỏi thăm đó. Các vị thấy rằng là vừa chi, vừa đạo lý mà cũng vừa ở trong bệnh viện đời thường nghe. Chúng ta đang sống trên hai cái bệnh viện cùng một lúc. Giải thích cái điều này rồi mình mới đi vô cái phần đạo lý này. Tôi không biết các vị nghe điều này, các vị có cảm thấy nó lùng bùng lỗ tai không, không biết. Hạnh phúc không thì tôi không biết. Không dám nghĩ nhiều hơn, nhưng mà làm hết sức mình thôi nghe. Thưa các vị rằng là chúng ta đang sống giữa cuộc đời này, nhưng mà ta sống một lúc, hai ba, hai ba chi. Hai ba bệnh viện của đời sống á. Ví dụ, mình đơn thuần chỉ là người phàm thường thôi, thì mình sống ở bệnh viện đời thường thôi. Mình sống như bao người, thở khí trời như bao người, ăn uống như bao người, và lo cơm cháo gạo tiền như bao người, và buồn vui hận giận ghét thương như bao người. Đây là cái bệnh viện bình thường chúng ta tiếp xúc đó, từ ngày ai cũng như vậy cả. Thế nhưng có một loại người họ sống trong bệnh viện đời sống bình thường, thế nhưng mà tâm thức họ nó vượt hơn đời sống bình thường một chút. Mình nói vượt hơn chút thôi nghe. Tức là họ cũng sống như bao người, họ cũng có gia đình, họ cũng có người thương, họ cũng có buồn vui, hờn giận bất an, họ cũng lo lắng bao nhiêu việc. Thế nhưng mà họ đưa tâm thức lên, tức là họ nâng tâm thức lên đến một cái tầng cao. Họ nghĩ rằng là đời sống ta 70 năm, 80 năm giữa trần đời, phải làm cái gì đó để lại cho đời chứ. Vô lý mình đến mình đi rồi mất biến một cõi phù du ư. Do vậy cho nên thưa các vị, họ làm hết công sức của họ để lưu lại cho đời, để cho đời tri ân họ, hoặc là để tạ ơn đời. Nói theo ngôn ngữ nhà văn đó là để tạ ơn đời nghe. Ta thọ nhận biết bao nhiêu mảnh ân tình giữa cuộc đời này để có đời sống thế này. Tất cả điều ta đang thụ hưởng đây đều là công sức mồ hôi nước mắt của nhiều thế hệ con người đã bỏ xương bỏ máu nghiên cứu và mày mò từ trong lĩnh vực của những phòng thí nghiệm cho tới trong cái sinh hoạt đời sống bình thường, ta mới có được cái đời sống tiện nghi như hôm nay. Do vậy cho nên người có lương tâm nhất định thì họ làm một việc tự nhiên là họ phải bồi hoàn lại những cái họ thọ nhận chứ. Có lương tâm nhất định phải vậy à. Thọ nhận điều gì nơi người, ta phải trả lại điều ấy nơi con người thôi. Và điều này nó làm nền tảng chi? Làm nền tảng nhân luân của xã hội đời thường. Con người có được cái nền tảng này, thưa các vị, thì họ sẽ là một người con hiếu, sẽ là người dâu thảo, sẽ là người rể hiền, sẽ là bậc bố mẹ có trách nhiệm với con nghe, sẽ là người có trách nhiệm với xã hội, với đời sống. Đây là cái trường hợp thứ nhất, cùng là một đời sống nhưng người ta sống hai bệnh viện cùng một lúc. Vừa hoàn thiện cái kiếp sống bình thường, vừa hoàn thiện được cái nếp sống rất là đạo đức của một con người, có được một cái trình độ hiểu biết và có được cái lương tâm rất ư là đẹp đẽ của bậc hiền. Bình thường đó là vậy. Thế nhưng trong đời sống bình thường này có những con người đạt đến cái ngưỡng cửa của thiện lương như vậy, nhưng họ còn đạt được một cái chiều cao hơn nữa là chi? Đó là đời sống tâm linh nghe. Thưa các vị, chưa đạt đến đời sống của người hiền, của bậc thiện lương, của người có trái tim nhân hậu, thì vượt lên tầm cao của đời sống để trở thành một người có trí tuệ, để trở thành bậc thánh giải thoát. Thưa đại chúng rằng điều này chỉ mơ thôi chứ không thể đạt được đâu nghe. Tại vì cái nền tảng thiện pháp còn chưa xây dựng, tâm nhân ái còn chưa tràn đầy, lòng của mình nó còn tràn đầy vĩ kỷ, thì thưa các vị rằng rất khó đi vào đời sống tâm linh. Thế cho nên cái chiều kích thứ ba của đời sống đó, nó cùng một lúc trong hình hài bình thường này thôi, là người ta có thể sống với đời sống bình thường của một con người, một chúng sinh như nhau, nhưng người ta cùng một lúc là một bậc hiền giữa nhân thế. Thế nhưng mà đời sống nội tâm của người ta thì người ta đang an trú luật pháp hành trì để thành tựu quả vị giải thoát. Thế thì thưa các vị, cũng là đời sống, nhưng nó lại có nhiều tầng á. Tùy cái trình độ tri thức của anh, trình độ hiểu biết của anh, trình độ tu tập của anh, trình độ liễu ngộ tâm linh của anh có thể cùng một lúc mang thân phận phàm phu, nhưng đó là bậc thánh đó. Điều này rất dễ hiểu nghe. Thế rồi nếu các vị dùng con mắt nhìn vào cái thế giới rất là tiêu cực thì các vị thấy rằng là có những con người mang thân phận con người nhưng mà tầm tri thức của họ, sự hiểu biết của họ nó ở thấp hơn tâm thức của loài người. Nó ác độc, nó lưu manh, nó lừa dối, nó gian ác, nó gần với loài động vật. Do vậy cho nên cái từ trong kinh văn người ta dùng đó là phàm thánh đồng cư là như vậy ngay. Cảnh giới này là phàm thánh đồng cư, có hàm nghĩa rằng là trong không gian vô hình này có những bậc Bồ Tát, Thinh Văn, các vị hộ pháp, các vị thiện thần cũng có mặt, nhưng mà cái tần số tâm thức ta không có thể có mắt để nhìn được. Trong không gian này có những con người họ có đời sống nhưng mà họ không có hình thể sắc chất cho chúng ta nhìn không ra. Có những loại ma mị mình không thấy, nhưng mà những cái loài như con chó nó có thể thấy, con cú mèo nó thấy. Nó nhận ra là cả một cái vùng không gian rất là u ám. Con chó thì nó thấy được ma, tại vì mắt của nó tinh hơn ta nghe. Đây là mình nói về cái chiều kích vật lý. Thế nhưng mà cái điều phàm thánh đồng cư mình đang nói đó, nó ở chiều kích tâm lý thôi thưa các vị. Trong một con người, nó tùy cái tầng tâm thức của các vị mà các vị đang cư trú quả vị thánh, hoặc các vị đang cư trú ở quả vị đó là bậc Thinh Văn, Bồ Tát, hoặc thấp hơn loài người nghe. Điều này không phải cái sự minh chứng bằng một câu đó là phàm thánh đồng cư nó có mặt trong hình hài. Nó còn minh chứng thêm nữa để các vị nhìn ra rằng Đức Thế Tôn khác các vị không vậy? Không. Ngài đâu có phải có thêm con mắt giữa đâu. Cũng hai con mắt thôi. Ngài cũng mắt bình thường thôi. Da cũng nâu nâu đen, da Ấn Độ làm sao mà trắng, làm sao sáng được. Cao thước 8 là cùng, hoặc 2 thước là cùng thôi. Và bình thường thôi. Thế nhưng cái chất Phật của Ngài là cái chất đó, nó cũng ở trong cái hình hài đó, nhưng mà nó ở cái tầng tâm thức chứ không phải là ở hình hài biểu hiện đó nghe. Và khi chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta học được một bài học rằng cùng thân phận như nhau, nhưng mà tùy cách dụng tâm, tùy cách sống, tùy cách cư xử mà bạn đang ở cái tầng của bậc hiện thánh, hay bạn đang ở cái tầng của Thinh Văn Bồ Tát, hay bạn đang ở cái tầng thấp hơn cõi giới loài người. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là đầu tiên các vị nhìn vào những câu đáp này, nó có cái chiều kích của tâm linh của các bậc Bồ Tát. Nhưng không vì lý do các ngài là hiện thân giữa cuộc đời này là các ngài nói những chuyện trên trời chúng ta không hiểu nghe. Ngài vẫn nói và những ý tưởng bình thường như chúng ta là anh có khỏe không? Bởi anh có bớt không? Uống thuốc chưa? Vân vân. Đại khái các vị thấy hai tầng tâm thức nó cùng có mặt trong đời sống bình thường, thậm chí là trong cái dòng văn học đại thừa nó cũng có như vậy. Đành rằng ẩn ngữ của nó thì tuyệt vời, cao sâu, uyên áo. Thế nhưng mà nó cũng có một cái phần tự nhiên, đó là cái phần của ngôn ngữ đời thường á. Điều này chúng ta học được để chúng ta có thể ứng dụng rằng là nếu trong quá khứ những vị cư sĩ mang hình này cư sĩ, nhưng tâm thức của ông là vị cổ Phật, đành rằng ông tu nhiều kiếp. Thế thì ta cũng vậy, ta là cư sĩ, ta cũng mang tâm thức chứ. Không dám nói mình cổ Phật, nhưng mà cũng nói mình người hiền được chứ. Được không? Được quá đi chứ. Mình tu tập pháp lành, an trú ngay nơi pháp hành trì. Thưa các vị, nếu mà một đời này mình vận dụng công phu miên mật và hết lòng với công trình tu tập thì các vị có thể nếm được vị chánh pháp. ngày và đêm mình luôn an trú trong diệu pháp hành trì, thì thưa các vị, dù rằng thân phận cư sĩ, dù rằng là người sống giữa cuộc đời, thế nhưng mà các vị đã nâng tầm cao tâm thức các vị ngang với các bậc hiền. Và đâu biết được, có khi từ bậc hiền bước vào bậc thánh, từ bậc thánh bước vào các cánh cửa thành tựu giải thoát là cái chuyện không phải khó đâu nghe. Từng quả vị, từng cấp độ đời sống tâm linh không hề có nấc thang để mình biết rằng mình đang bước nào đâu. Trái lại, nó được chúng ta vượt ngang qua bằng một khẩy móng tay của ý niệm thôi nghe. Một ý niệm vừa khởi là phàm phu, một tâm lành vừa khởi là chư thiên, và một trạng thái tâm hiểu được chánh pháp an trú ngay nơi tuệ bát nhã thì các vị liền là thánh tinh văn. Thế rồi các vị liền liễu ngộ được tâm, thấu đạt được bản chất của thân tâm này vốn là vô ngã, năng vững vốn không thật có, an trú ngay nơi thể tâm bất động chân như hiện tiền của các vị, thì tức khắc các vị là Bồ Tát sơ địa đó. Đừng tưởng Bồ Tát sơ địa là cái gì ghê gớm, không. Cũng đừng tưởng rằng trôi vào viễn thánh giải thoát, mở được con mắt tuệ để chứng nghiệm quả dự lưu, nó là cái gì xa vời thưa các vị. Ngay bây giờ, ngay nơi đây các vị liễu ngộ rằng là thân tâm vốn vô thường, nhưng có cái thường, đó là cái năng lực tâm đang hiện hữu, đang chiếu sáng, đang bất động, đang vô niệm, đang hiện tiền, đang không sinh, đang không diệt, và sống được với điều đó thì các vị đang đi vào quả dự lưu. Có gì khó khăn đâu. Đó là bài học thứ hai giải thích về nhiều tầng tâm thức trong đời sống bình thường nhé. Vẫn chưa đi vô pháp ngữ à. Hai câu ông này nói, ông kia trả lời, rồi gọi là xỉa xói nhau, chưa đi vô. Giải thích cái phần rất ư là bình thường thôi, để các vị thăm dò thôi. Thế là mình đọc lại này. Ngài Văn Thù mới đến, quý quá thai, Ngài đến đây, tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Cái gì tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy? Thưa các vị, hình hài này là tướng nghe. Nó có đến có đi, có chào hỏi Ngài Di Ma Cật và thăm hỏi xong rồi đi về, có đến có đi. Thế nhưng mà cái điều Ngài Di Ma Cật nói không phải là cái hình hài của Ngài Văn Thù Bồ Tát đang đến, đang chào hỏi, đang dẫn đại chúng đến thăm bệnh, mà nói cái chi? Tướng không đến mà đến. Tức là cái thể bất động của ông, cái năng lực tâm không sinh không diệt của ông, nó không hề đến và đi gì cả. Đến nó là hình hài năm uẩn của bình thường chúng ta. Ví dụ như tôi đến tôi thăm các Phật tử, các Phật tử nói rằng là Thầy Phước Tịnh đến mà không đến, đi mà không đi, nói như thế. Có khi người ta không hiểu đạo lý, người ta tưởng mình hơi mất bình thường, thần kinh có vấn đề. Nhưng mà thưa các vị, đạo lý tâm sâu nó chính xác là như vậy nha. Đây cũng là câu chi? Câu thăm dò. Thăm dò coi là cái năng lực trí tuệ con người đến thăm mình đây, họ có cùng một tần số với mình không, tương ứng với mình không nha. Thưa đại chúng rằng là thiền sư ngày xưa hay chơi cái trò này lắm. Các vị thấy rằng là những vị thiền sư thăm hỏi nhau dường như là câu đầu đều đưa ra một cái đạo lý vô sinh trước. Tức là thăm dò thử coi cái anh chàng này thấy được đạo chưa, an trú được trong pháp chưa. Mình kể ra vài câu chuyện rồi trở lại câu chuyện tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Thì các vị thấy nó rất là hay. Ví dụ, Ngài Triệu Châu hay là đệ tử Ngài Mã Tổ tên là Ngài gì đây? Ngài Dược Sơn Duy Nghiễm là thiền sư già rồi. Ông cụ đó thưa các vị rằng là người ta vẽ cái hình ông là xương sẩu như cây tre thôi, ngồi lưng khòm xuống như lưỡi câu, nhưng mà lại là một thiền sư cỡ lớn. của Trung Hoa. Một hôm có chú Sa Di từ xa tới và quý thầy dẫn vô nói là bạch hòa thượng, chú Sa Di là đến đây đảnh lễ xin được nương với ngài để học để tu thiền. Ngài hỏi chứ ông từ đâu tới? Sa Di nói là bạch hòa thượng, con từ Trường An tới. Câu đầu thì bình thường chưa thấy nét gì cả nghe. Câu thứ hai, ta nghe nói Trường An lộn xộn lắm, tức là bất an lắm, giống như là DC bây giờ 30-40 nghìn vệ binh đang có mặt, ta không biết chuyện gì xảy ra, bất an vô cùng, lo lắng vô cùng. Ông có thấy bất an lo lắng không? Trường An lúc này bất an lắm. Chú Sa Di đã trả lời sao các vị biết không? Bạch ngài, quốc đô con luôn an ổn mà. Là trả lời cái gì? Thưa các vị, ta nghe nói Trường An rất ư là bát nháo, là không phải hỏi về cái nơi chỗ ông từ đó đến nay đâu nghe, mà hỏi ông có hiểu rằng ông đang an trú nơi cái vùng đất nào không? Nếu mà chúng ta cờ lơ phất phơ, dạ bạch ngài, dạ đúng đó, bữa nay vệ binh nó đang tràn đầy dùng DC hết, thế nhưng mà gặp thiện tăng thứ thiệt, bạch ngài, đất nước con luôn bình yên mà, không có chiến tranh, không có hoạn hoạn, luôn có thanh bình. Nói cái gì vậy? Tâm con luôn thanh bình. Đó là một vấn đề để các vị thấy rằng là lời hỏi thăm dò kẻ địch coi đã đạt đến trình độ nào nghe. Rồi câu chuyện thứ hai khá lý thú là đích thân câu chuyện của Ngài Quyền Giác. Ngài Quyền Giác học kinh Di Ma Cật mà chứng đạo nghe. Cho nên quyển kinh này khá lý thú là như vậy. Đến thăm vấn Lục Tổ Huệ Năng, các vị biết rằng là đầy ngạo khí, chống gậy đi quanh sàn lỗ 3 vòng, giọng thích trưởng đứng trần mắt ngó này, không lãnh lễ, không hỏi thăm gì hết. Tổ nói Phàm Sa Môn phải có 3000 quy nghi, 8 môn tế hạnh, đại đức từ phương nào tới đây mà kiêu ngạo vậy, không biết chào, không biết đảnh lễ à? Cái đó mình thêm vô, chứ còn trong Pháp Bảo Đàn Kinh thì không có nói dài dòng vậy đâu nghe. Phàm là Sa Môn phải có 3000 quy nghi, 8 môn tế hạnh, đại đức từ phương nào tới. Đó là câu trách rồi đó. Ngài Quyền Giác nhà ta trả lời câu rất ư là trực tiếp vào cái tâm tủy vấn đề. Ngài trả lời rằng là vô thường tấn tốc. Vô thường tấn tốc, tức là vô thường nó đuổi sau lưng, không có thời giờ đâu mà làm lễ, không có thời giờ đâu hỏi thăm cái chuyện ông khỏe mạnh còn không khỏe mạnh, chuyện nó dẹp đi. Sinh tử sự đại vô thường tấn tốc. Câu này rất là hay, mình chép ra đây tặng cho các vị nè. Cái việc sinh tử là việc lớn nha. Vì ngày tháng nó qua rất nhanh, cái chết nó rượt sau lưng, nó chưa bao giờ dừng lại, nó chưa bao giờ thỏa hiệp với con hết. Cho nên con không có thời giờ đâu mà làm lễ, chẳng có thời giờ đâu mà đảnh lễ mà hỏi thăm ngài, ngài có khỏe không, chuyện nó dẹp đi. Cái đó mình thêm vô, chuyện nó dẹp đi. Thiệt đó là như vậy, đâu cần thiết. Cái chuyện sinh tử một đời người là quan trọng nghe, cái chuyện đoạn phiền não tử sinh mới là chuyện quan trọng. Và Phàm là Sa Môn, cái chuyện này chuyện lớn nhất. Không phải là chuyện cơm ăn áo mặc, chuyện chùa lớn chùa nhỏ. Không phải là cái chuyện là phải có đồ tôn điện tử, phải có mấy chùa, phải có danh, phải làm hòa thượng, phải làm vị thầy giảng kinh thuyết pháp để cho người ta ngưỡng mộ. Chuyện đó toàn là cái chuyện không dính. Nói theo ngôn ngữ đời thường đó là chuyện đó dường như là cái chuyện tầm phào. Chuyện quan trọng là chuyện sinh tử rượt bên lưng đây, do vậy tôi không có thời giờ. Thưa các vị rằng là câu này là câu gì? Thấy thì như là câu trả lời về cái chuyện ngài quở rằng là sao không đủ quy nghi làm lễ, nhưng đó là câu thăm dò luôn nghe, thăm dò cái vị tọa chủ kia đã sáng mắt chưa. Nếu thiền sư thiệt mắt đã sáng rồi, thưa các vị, ngay câu này phải có một cái lời đối thoại tương ứng với tâm thức của thiền nhân người ta đến người ta tham vấn nghe. Nếu gặp mấy thầy giả hơi thì nói ôi sinh tử là việc lớn, nó là việc bình thường, thôi cố gắng tu đi, thì hỏng rồi. Thì Quyền Giác không buồn nói thêm câu thứ hai nữa là sách gậy về đó. Thế nhưng Lục Tổ Huệ Năng là bậc thầy, bậc thiền sư lớn, cho nên ông trả lời một câu, thưa các vị, hả liền, vào tâm tủy của vấn đề liền. Ông nói rằng, hà bất thể thủ vô sinh, liễu vô tốc hồ. Tức là, sao không nhận ra cái vô sinh và thể nghiệm được cái trạng thái tâm chưa từng lai động, chưa từng sinh diệt, chưa từng mau chóng. Mình giải thích đủ dài dòng nha. Tại sao ngay cái sinh diệt không thấy ra cái bất sinh diệt? Tại sao cái sự lai động của vô thường chạy tuồn tuột đó không nhận ra cái bất động chưa từng đến, chưa từng đi? Các vị thấy đây là một câu rất ngắn thôi mà đã nói được đạo lý thượng thừa và pháp yếu của thiền nha. Rồi chúng ta giải thích điều này dễ hiểu. Các vị nhìn ra được cái vô sinh ở đâu vậy? Cái vô sinh không thể nhìn ở ngoài trời, mà cái đó các vị phải nhìn ngay cái sinh diệt. Tại sao? Tại sao? Tại vì cái nhìn được sinh diệt, cái đó là bất sinh diệt. Giải thích cách dễ hiểu là như vậy. Cái gì thấy cái lai động thì cái thấy nó không lai động, phải không? Tôi nhìn được mọi sắc màu thì cái nhìn này nó không có sắc màu nha. Sắc màu là cái đối tượng bị nhìn, phải không? Mắt tôi mà màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu trắng thì làm sao tôi thấy được đây là đỏ, đây là xanh, đây là vàng, đây là trắng? Mắt tôi nó không có màu, đúng hay sai? Đúng. Rồi, nếu nói rằng là buồn là vui, là hờn là giận là tôi thì sai. Tại vì nếu tôi là buồn, là vui, là hờn, là giận thì làm sao tôi thấy đây là cảm xúc buồn, đây cảm xúc giận, đây cảm xúc vui, đây cảm xúc ghét, thương, vân vân. Cái nhận biết của tôi nó không phải cảm xúc. Do vậy cho nên tôi phân biệt được tất cả cảm xúc. Nó khác biệt, mọi thứ nó có tên riêng. Thế thì cái nhận biết, cái nội dung của ta đó, cái chủ thể nhận biết đó, thưa các vị, nó không có buồn vui, nó không có giận ghét, nó không có xanh vàng đỏ trắng. Thế thì ngay nơi cái sinh diệt nhận ra cái bất sinh diệt là câu đầu, cái vế đầu của tổ giải thích nha. Vế thứ hai, liễu vô tốc hồ là nhận ra được cái vô tốc, tức là nhận ra được cái chưa từng đến, chưa từng đi, nó luôn bất động ngay hiện tiền này. Cái đó là cái gì vậy? Cũng là cái biết của các vị thôi. Tại sao vậy? Tại vì cái biết của các vị đó mà các vị đồng nhất vào buồn và vui thì cái biết nó liền chạy mất. Cái biết các vị mà nó đồng nhất vào dòng ý thức của các vị thì nó cũng chạy mất. Trái lại, do vì nó dừng lại, nó ở yên lại, nó vô niệm, nó vô thời gian, nó phi thời gian, cho nên buồn đến rồi đi ngang qua thì nó biết đây là buồn đang đến rồi đi ngang qua, mất hút thì nó biết cái trạng thái tâm ngay bây giờ không có buồn vui. Buồn vui thì đến và đi qua mất biến, nhưng mà nó luôn có mặt, luôn không di chuyển, luôn bất động, luôn vô sinh, luôn hiện tiền, luôn phi thời gian. Do vậy cho nên nó biết dòng thời gian nó đi ngang qua, dòng thời gian nó vô hình. Thưa các vị, đã có lần mình ví dụ và giải thích, các vị có thể hiểu lại cái điều mình giải thích nghe. Gạch một đường thế này, vạch ra đây là hiện tại thì đã thành quá khứ rồi. Dù đường vạch nó mỏng bao nhiêu nữa tôi không biết, nhưng vừa vạch xuống thì nó thành quá khứ đó. Cho nên thời gian thực sự đó là phi thời gian. Cho nên Ngài Lục Tổ bảo rằng là hà bất thể thủ vô sinh, liễu vô tốc hồ. Sao không liễu đạt cái vô sinh, thấu đạt cái vô tốc, tức là cái không mau, không chậm, không đến, không đi, không sinh, không diệt, không mất, không còn. Hay nói gọn hơn đó là thế này. Sao không thể nghiệm được cái trạng thái tâm liễu tri thường hằng đang có mặt hiện tiền, đang chiếu sáng đây? Thưa các vị, ngay câu nói đó là quyền giác biết rằng đây là bậc thượng nhân, đây là bậc thầy đã thấu nguồn tột đáy đạo lý, cho nên ông mới bắt đầu kính trọng. Sau đó vài câu nữa thì Ngài mới chịu đảnh lễ. Nếu không tương ứng cái trình độ như vậy thì không đảnh lễ đó. Thưa các vị, là người xưa họ có câu rất hay nghe: trượng phu tất hạ hữu hoàng kim. Đầu gối của cái con người trượng phu cứng rắn lắm, có vàng ròng, không có quỳ lại vì miếng cơm, vì manh áo, vì lợi, vì danh, vì chỗ ăn, chỗ ở gì cả, mà quỳ lại trước con người kia vì đạo lý thôi nha. Vì đạo lý thôi. Nói như thế để các vị thấy là ngạo khí thiền tăng ngày xưa nó là như vậy, chứ không phải là như chúng ta bây giờ là đối trước lợi, đối trước danh, đối trước những người hù dọa ta, đối trước những cái quyền uy mà mình cảm thấy sợ hãi thứ không. Đời này cái sợ hãi nhất là cái này đây, sinh tử sự đại đây, vô thường mau chóng đây, rượt đuổi ta từng ngày đây. Từ câu chuyện đó mình trở lại, thưa các vị rằng là trước khi đi vô cái lời đáp thì các vị thấy rằng là đạo lý nó đã có trong câu thăm hỏi rồi nghe. Đưa ra một nhát kiếm, đối phương mà đỡ được thì mới là kẻ hảo hán, mới là người đáng mặt trượng phu, mới có thể là mời ngồi trên sư tử tòa. Mà nếu trả lời không xong thì thôi về đi, Bồ Tát kệ ông chứ. Không có đương cơ, tức là không có tương hợp điều này thì thôi, mời ngài về, tôi không cần thiết. Nhưng mà nếu tương hợp thì tôi sẽ điện thoại qua cảnh giới của Đức Sư Tử Tướng Như Lai, mời Sư Tử Tòa về, mời ngài ngồi đến đó. Và tôi có thể là pháp đàm với ngài luôn cả buổi chiều nay. Thế nhưng mà nếu không tương hợp rồi thì về đi. Nó là như vậy. Cho nên câu đầu các vị thấy là bày đạo lý là như vậy nha. Vô tướng mà đến, vô tướng mà đi. Có hàm nghĩa rằng là ngoài cái con người đến đi thăm viếng đây có cái gì khác nữa không? Giống như là ngài Dược Sơn Duy Nghiễm vậy, hỏi chứ ta nghe nói Trường An vô cùng bát nháo, có phải vậy không? Không, đất nước con luôn bình an mà. Nó là câu trả lời. Nếu chúng ta dùng cái cách lý giải nhà thiền nó là như vậy nghe. Cho nên ngài Văn Thù Sư Lợi ngài đáp một câu, đó là như câu của Sa Di Cao nói. Câu gì? Cư sĩ, nếu đã đến tức là không đến, nếu đã đi tức là không đi. Tại vì đến hay đi nơi hình hài tứ đại này, đó là cái giả vờ bên ngoài, nó không biểu lộ được cái chất thật của bậc thượng nhân, là đến nhưng mà chưa từng đến, đi như chưa từng đi, nói như chưa từng nói. Kỳ thực rằng cái điều này giải thích dễ hiểu nghe. Với chúng ta thì thưa các vị, mình nói thì mình làm chi? Mình nói làm chi? Mình đem mình ra mình nói chắc ăn nhất. Nói làm chi? Rất ư là hăng máu, rất ư hăng máu. Nói là dường như là đem hết cái con người mình, đem hết niềm đam mê của mình, đem hết cái khí huyết của mình phổ vào từng câu chữ. Nào ý tưởng của ta, ngôn ngữ của ta, cách trình bày của ta và điệu bộ của ta, quên mất, không có thể làm được cái người quan sát trọn vẹn cái con người vừa nói vừa biểu diễn vừa làm dáng. Trái lại, người có thâm độ tu họ làm việc tự nhiên là chi? Nói là việc của cái miệng, vận hành là chuyện của ý thức. Ngôn ngữ biểu đạt, thưa các vị, nó từ cái nguồn ý thức sâu xa, nhưng mà ổng còn làm được một điều sâu xa là ổng đang bất động, an nhiên, đang quan sát trọn vẹn cái con người này. Hay nói cách dễ hiểu, ví dụ thế này, ví dụ như có một người nào đó là anh Mỹ nha, không phải anh Việt Nam, anh ngồi bên cạnh nè. Anh đang quan sát tôi nói năng, anh đâu biết gì. Rồi tôi làm điệu làm dáng, anh cũng không thấy, viết chữ anh cũng không buồn đọc nữa, nhưng anh luôn nhìn tôi bằng con mắt sáng tỏ, không phê bình, không phán xét gì cả, đang nhận diện tỏ tường cái con người nhục thể này đang vận hành, đang giảng pháp. Thế thì cái con người đang đi, đang đến, đang nói, đang cười là con người ngoại hình có tướng, nhưng mà cái năng lực bất động đang quan sát thì nó là vô tướng, cho nên nó không đến, không đi, không sinh, không diệt. Mình nghĩ chắc giải thích vậy cạn tình rồi nghe, dễ hiểu phải không? Buồn vui là chuyện của tâm phàm, nghĩ suy là chuyện ý thức, vận hành là chuyện của thân. Nhưng cái tâm nhận biết, tâm quan sát của các vị thì nó luôn bất động, luôn quan sát cái hình hài này. Thế cho nên gọi rằng đến mà không đến, đi mà không đi. Đây là các vị Bồ Tát nói với nhau. Thế là nếu Như Lai thì ngài nói câu cũng giống như vậy, nội dung ý như vậy nghe. Tức là Như Lai đến mà chưa từng đến, đi mà chưa từng đi, nói mà chưa từng nói. 45 năm có mặt giữa cuộc đời, nói suốt 45 năm nhưng chưa từng nói một chữ. Đúng hay sai? Đúng. Tại sao? Đi là việc của thân, nói là việc của miệng. Vận dụng ý thức để cho nó mạch lạc, để cho người ta hiểu là việc của tri thức, của ý thức này vận hành. Nhưng mà cái năng lực tâm Phật thì luôn bất động, luôn chiếu sáng, luôn tỉnh tại, luôn vô niệm, luôn an trú ngay nơi cái tự giác nhận biết. Do vậy cho nên vẫn không nói một lời, và an trú được như vậy mà hành sự thì gọi rằng đang an trú trong vô trụ xứ Niết Bàn. Vô trụ xứ Niết Bàn, đó là như vậy nghe. Đây là hai mẫu đối thoại của Văn Thù và Di Ma Cật. Đạo lý tuy gọi rằng quyên áo nhưng ta thăm dò cho được không? Được. Và ta bắt chước được không? Bắt chước được không? Thưa các vị, mình bắt chước để hành trì nghe, chứ còn không bắt chước cách ứng xử như thế này, mình nói cái kiểu này là người ta rượt mình cho mà chạy mất dép. Mình kể cho cả vị nghe câu chuyện rất là lý thú. Chuyện này chỉ có thiệt nha, không phải là chuyện mình dựng đâu. Thưa đại chúng rằng là cái giai đoạn mà Thiền Tông vừa mới bắt đầu phát sinh, năm 74, ông cụ Trúc Lâm mở một cái khóa thiền thứ nhất, dạy chỉ có 10 thầy thôi nghe, 10 thầy thôi. Và cụ dạy thiền đúng ngộ. Và chỉ 3 tháng thôi, 4 năm thầy. Và vinh vào cái cớ tại do học thiền sử mà. Họ nói rằng là người xưa khi thấy được đường đi rồi, tỏ ngộ đạo lý rồi, biết việc phải làm rồi, thì cắt thất, an cư chứ, đâu cần học nhiều nữa. Đủ rồi, ngăn đây thôi. Nửa đêm ta bỏ tu viện ta đi à. Sống rất là ngạo nghễ như thiền sư ta. Thiền sư ngày xưa thấy đạo rồi thì có khi không buồn đánh lễ thầy nữa. Đi không biết rồi. Không cần giữ lễ thầy trò gì cả. Dẫn nhau đi. Thế rồi 2-3 hôm trước hai anh trốn nhau đi để định rằng là ra hòn Thổ Chu cách thất để nhập thất tu. Một người ra đi nhập thất và tu, đó là thầy Thông Lạc nghe. Đó là những con người kỳ đặc. Khóa thiền thứ nhất ở chân không á. Và có một vị sư huynh nữa, ông thấy người ta dẫn nhau đi để tìm nơi để ẩn cư tu, ông cũng thích chí rồi, nửa đêm ông cũng muốn đi. Thế rồi ông vác xác lên Đà Lạt. Rồi các vị biết rằng trong cái thời đó nó không có đơn giản đâu nghe. Thời đó những chàng thanh niên tu sĩ, nếu không có giấy quan dịch là nó lượm cổ đó. Ảnh thì có giấy quan dịch đàng hoàng, nhưng mà ta là thiền tăng mà đâu cần giấy tờ, đi ngang xương không cần giấy tờ hết. Thế rồi lên trên con đường Đà Lạt, lính nó chặn lại, nó hỏi ông từ đâu tới đây. Nó ta từ chỗ không mà tới. Ngon. Trả lời cái kiểu nhà tiên. Thưa các vị là lính nó đâu có hiểu, nó lượm cổ nó nhốt. Nhưng mà may mắn thay, tuy khùng khùng như vậy, trả lời cái kiểu thiền tăng như vậy, nhưng mà thời xưa lính Việt Nam Cộng Hòa rất là dễ thương. Anh đại quý hay thiếu quý gì là trưởng toán của cổng gác đó, anh nói ôi ông thầy tu mà, thôi thả đi, cho ông đi. Thưa các vị, đi rồi lên Đà Lạt. Đà Lạt là cái xứ nó lạnh chứ. Và cái kiểu vô chùa người ta hỏi chứ thầy từ đâu tới. Nó ta từ chỗ không mà tới. Ủa thầy không có chỗ hả? Chỗ không chỗ. Như những câu của thiền ngữ rất là nhà thiền, đầy là ngạo nghễ của cái thời thiền hưng thịnh của Lục Tổ Huệ Năng đó. Các vị biết rằng là đem mà ứng dụng trong thế kỷ 20-21 mà nào nó chịu nổi. Cho nên mấy ông thầy đâu dám cho ở chùa, đuổi ra góc thông ở đó mà. Ta không từ đâu mà tới, ta cũng chẳng đi về đâu, giỏi ra đó đi. Thưa các vị, qua một đêm lạnh cống run cầm cập, nhưng mà may mắn thay không đến nỗi chết. Sau đó thưa các vị là về sám hối lại, rồi ở lại tu lại. Bây giờ là những vị trưởng lão lớn còn sống một vài người đó. Nói như thế để các vị thấy rằng là đôi khi những cái ngôn ngữ thiền ngày xưa chúng ta học để ta quy chiếu nó lại đời sống tu ta hành trì nghe. Chứ không phải rồi mình ứng dụng nó trong cái xã hội hiện tại, người ta còn ở cái tầm tri thức, hiểu biết nó vừa phải thôi. Thậm chí là người ta chỉ biết một điều, đó là người Phật tử gặp nhau thì A-di-đà Phật thôi, thì mình cũng tùy thuận nhân tình nghe. Đừng có biểu lộ rằng tôi là người hiểu thấu đạo lý cho nên tôi rất ư là dị ứng với cái tiếng A-di-đà Phật. Thứ không, hãy sống hài hòa giữa cộng đồng loài người. thưa đại chúng rằng mình đi cùng nơi khắp chốn. Người ta cứ nghĩ mình ông thầy bình thường. Và thậm chí những đạo tràng của truyền thống Tịnh Tông á, mình đến mình dạy học, thưa các vị, mình cũng dạy Tịnh Độ Tông bình thường thôi. Mình lồng những cái nét thiền tập vô trong thôi. Rất hài hòa nhé. Đây là cái điều mình sống tới ngần này tuổi, cho nên mình có kinh nghiệm rằng là cái chuyện hiểu đạo lý, cái chuyện đạt đến đời sống tâm linh sâu cạn thì đó là chuyện của anh. Nhưng mà chuyện sống đời thường thì anh vẫn sống trong cái bình diện đời thường, thì nó rất ư là chi? Dễ thương, hài hòa, không chống trái, không có làm chướng mắt ai, không có làm gọi rằng là không có lập dị, không lập dị. Đôi khi mình không biết điều này nha, mình tu thì chưa có ra làm sao cả, nhưng mình cứ ngông ngông ngênh ngênh, mình sống cái kiểu của mình như là người liễu đạt đạo, coi chừng là đạo lý thượng thừa chưa nắm được, công phu tu chẳng là bao, nhưng mà nó bị hiện là đời sống là lập dị. Lập dị là một cái từ khác của khoe mẽ bản ngã thôi, không có gì khó hiểu cả. Cho nên từ câu chuyện kể của mình đã thưa các vị rằng là nên nhớ, hãy sống là sống bình thường, hài hòa với mọi người, và hãy giấu đi sở ngộ của mình nghe. Tri thức của mình, hiểu biết của mình, sở ngộ của mình, công phu tu của mình, thưa các vị, mình đừng bao giờ là ló cạnh. Tức là hãy để cho những điều đó nó chìm sâu trong tâm thức của mình, vô cùng khiêm tốn khi cư xử với đời. Đây là cách sống của người hiểu đạo lý tu á. Thế thì mình kiếm thêm một đoạn nữa. Cái đoạn đạo lý này rất là uyên áo nghe. Và Ngài Văn Thù, Ngài hỏi như vậy. Rồi Ngài Di Ma Cật, người ta trả lời là: thưa Ngài, bệnh của tôi không hình, không tướng, không thể thấy được. Rồi hỏi ông rằng bệnh hiệp với thân hay hiệp với tâm? Thì đáp rằng không phải hiệp nơi thân, vì thân vốn lìa, cũng không phải hiệp với tâm, vì tâm như quyển. Rồi địa thủy quả phong, trong bốn đại bệnh thuộc về đại nào? Bệnh ấy cũng không phải địa đại, không lìa địa đại, thủy quả phong đại cũng thế. Nhưng bệnh chúng sinh là từ nơi tứ đại mà khởi, vì chúng sinh bệnh nên tôi bệnh. Đây là một loại đạo lý rất ư là uyên áo, và chúng ta thử khai thác một góc. Tất nhiên là trình độ mình hữu hạn nghe, mình làm bộ nói nhưng mà chưa chắc gì trúng. Thôi kệ nó, chịu khó nghe thôi. Mình có thể phân định thế này, thưa các vị. Điều thứ nhất là bệnh của Di Ma Cật, ông xác định là nguồn gốc của nó. Thưa các vị, bệnh của ông không thuộc về thân, không thuộc về tâm. Tại vì thân thì nó gồm có bốn đại: nóng sốt thuộc về quả đại, thân hình nặng nề, nước mũi nước dãi, nghẹt thuộc về thủy đại, rồi hơi thở khò khè, thở không được thì thuộc về phong đại, vân vân. Tức là bốn đại không hòa hợp thì phát sinh bệnh, cho nên người ta gọi bệnh nó có cái nguồn gốc từ thân. Thế nhưng đối với Di Ma Cật thì ông đâu có coi thân là ông đâu, cho nên nói bệnh khởi ra từ thân thì sai. Đây là điều thứ nhất. Thế rồi điều thứ hai, cái nguồn gốc bệnh này khởi ra từ tâm. Từ buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, tức là từ xúc cảm sinh khởi. Xúc cảm, từ ý niệm. Chỉ có hai nguyên do thôi. Một là từ buồn, vui, hờn, giận, bất an, nó làm thành cái trạng thái vô cùng đảo điên, nó làm thành bệnh lý của tâm. Điều thứ hai, từ những suy nghĩ hoàng xiên không dừng, tâm thức nó luôn lao lư ngược xuôi và nó căng thẳng, thì hai cái tầng này nó cũng quy chiếu về một phần của tâm. Thế nhưng với Ngài Di Ma Cật thì thân vốn như quyển, thân vốn như quyển. Ông chưa hề gắn bó ông với thân. Bồ Tát mà đâu có thấy thân là mình đâu. Điều thứ hai, tâm này vốn như quyển nghe, đó là quyển quá, nó là giả vờ, nó sinh nó diệt. Tại vì sinh ra trong cảnh giới loài người, mượn cảm xúc của con người, và cũng mượn tri thức như loài người để sống hòa nhịp với xã hội loài người. Do vậy cho nên nguyên nhân và nguồn gốc bệnh nó không phải từ thân, không phải từ tâm. Cho nên ông dùng cái câu rằng là bệnh của ta nó vô tướng, nó không phải sinh ra tự thân, không phải sinh ra tự tâm, nó phi mọi thứ, không phải từ bốn đại, và không phải từ những cái nguyên do bên ngoài, bên trong gì cả, không phải bệnh thời khí, không phải là dịch corona gì nó sợ gãy gì hết, tức là không hề dính gì với thân, với tâm ông cả. Thế nhưng mà nguồn gốc bệnh của ông là do vì chúng sinh bệnh cho nên ông bệnh. Câu này rất là đáng nhớ nghe. Cái phần này đó mới là đi vào đạo lý đây. Ta có thể nhìn hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, thưa các vị, tâm Bồ Tát, đây là cái nhìn của mình hướng ngoại nghe. Tâm Bồ Tát khởi đại nguyện độ sinh, muốn cho mọi người hết khổ, cho nên vì có người còn khổ cho nên Ngài còn có mặt trong cuộc đời. Vì chúng sinh còn bệnh cho nên Ngài hiện thân bệnh để có thể là tương hợp với sinh hoạt đời sống và đồng đẳng với cái tâm thức của chúng sinh để có thể hóa độ nó. Do vậy cho nên ta bệnh, đó là một loại hiện tượng biểu hiện ra giả vờ như vậy để tạo điều kiện độ sinh thôi, chứ kỳ thực ta không có bệnh. Đây là câu trả lời của Bồ Tát Di Ma Cật và dễ hiểu nhất, gần nhất, đó là giả vờ bệnh như vậy để cho Đức Thế Tôn sai Ngài Văn Thù tới thăm bệnh, để cho có cơ hội Ngài nói pháp yếu thượng thừa cho các vị Bồ Tát, cho các vị thinh văn, và tạo rất nhiều nhân duyên lành để cho các vị thiên đế cùng với ma phạm thiên vương vân vân nghe pháp để có thể liễu ngộ được giáo nghĩa đại thừa. Đây là cái nhân duyên hiện bệnh thôi, chứ còn kỳ thực ngã không có bệnh. Đó là bệnh giả vờ. Các vị đọc trong mấy bài thi kệ đó, Phật bệnh pháp bệnh trị dễ đâu đó. Thưa các vị, do vì chúng sanh bệnh cho nên ta bệnh, nghĩa là khởi đại bi tâm, hiện ra một loại bệnh lý giả vờ như vậy để tạo rất nhiều nhân duyên lành để độ sinh thôi. Từ đây ta có bài học nghe. Bài học là chi? Gọi rằng là phương tiện trí của Bồ Tát. Từ cái điều này chúng ta khai thác về phương tiện trí. Nếu trí tuệ mà thuần chất, không khởi phương tiện trí thì không thể độ sinh được đâu nghe. Phương tiện trí nó hàm cái nghĩa trong đây, đó là mượn những cái điều không phải thật trí, tức là mượn những cái điều kiện, những cái phương tiện có khi nó không phải là đạo lý một cách chân thực. Thế nhưng mà vì muốn giúp người, vì muốn độ người, vì muốn mang an lạc cho người, cho nên có khi người ta phải giả vờ như vậy. Gọi là phương tiện trí. Rồi mình dùng ví dụ này dễ hiểu. Để các vị thấy rằng là chúng ta có khả năng là khi có lòng thương thì mình có phương tiện trí nha. Có một bà Phật tử kia, bà bệnh nằm trong bệnh viện. Và dường như người ta cứ nghĩ rằng bà chắc không qua khỏi. Do vậy cho nên một bà bạn rất là thân tình, chơi nhau từ bé cho tới lúc có chồng, cho tới lúc già, cho tới lúc qua đất nước Hoa Kỳ vẫn còn thân tình với nhau. Thế thì nghe bảo rằng là bà đó sắp chầu trời rồi, cho nên chỉ mới mang thức ăn tới. Cho nên tôi biết rằng là từ bé tới giờ chị rất thích cái món đầu cá, cho nên hôm nay tôi nghĩ rằng là chị có thể ăn được cái món mà chị yêu thích từ năm xưa tới giờ, cho nên tôi kho một cái nồi đầu cá đến để cho các cháu nó có gì nó đút cho chị miếng cơm. Cái bà cười rất tươi và nhìn quanh không thấy chồng thấy con đâu đấy. Cái bà mới nói này, tôi nói cho chị biết nha, thú thật rằng trong đời tôi chưa bao giờ thích ăn đầu cá hết đó. Nói ủa, chúng ta chơi với nhau rất lâu, mỗi lần mình đến nhà mình thấy là trong những bữa ăn chị đều ăn đầu cá. Mình nói không, tại vì nhà mình đâu có giàu có đâu chị, mình dành ăn cái mình cái thì còn gì cho chồng với con của mình ăn. Cho nên mình cứ có bữa ăn nào mình đều nói rằng mẹ thích ăn đầu cá, con à, con hay để đầu cá cho mẹ, chứ đầu cá có gì đâu ăn, chỉ ba cái xương thôi mà. Cho nên hôm nay mình nghĩ rằng là việc của mình ở trần thế dường như cũng sắp xong rồi, sắp giả từ chị và người thân rồi, cho nên không ngại ngần chi nói cho chị biết tâm sự của mình là mình chưa bao giờ thích ăn đầu cá hết. Thế nhưng phải như vậy, sống như vậy để nuôi dưỡng và nhường lại những món ăn cho chồng. Các vị thấy, khi người ta có lòng thương, có cái chi? cái phương tiện trí nghe. Do vậy Bồ Tát thực sự không có bệnh, nhưng hiện bệnh để làm chi? Vì lòng thương. Cho nên cái câu định ngữ này đây là vì chúng sinh bệnh cho nên ta bệnh, cho ta không có bệnh. Rất ư là dễ hiểu. Vì muốn tạo điều kiện, vì muốn tạo nhân duyên, vì muốn lời pháp thâm áo được đến với các vị Bồ Tát, vì muốn tôn vinh giáo pháp của Phật, biết rằng ta là một vị cổ Phật trong quá khứ. Thế nhưng đối với Đức Thế Tôn ta một niềm cung kính, đối với chư Như Lai ta hết lòng phụng thờ. Và dù rằng ta có bạn với mười phương chư Như Lai cảnh giới xa xôi, nhưng mà ta vẫn mang thân phận cư sĩ để làm hộ pháp, hộ niệm cho các Đức Như Lai. Thưa các vị, đây là những điều tuyệt vời mà chúng ta nên học nhé. Kỳ thực rằng đôi khi mình làm Phật sự thì chưa được bao nhiêu, mình tu thì chẳng có gì nhiều, liễu ngộ Phật pháp thì dường như chút xíu thôi. Thế nhưng mình nghĩ rằng cả gầm trời này mình là người duy nhất là sai nhé. Cho nên thưa, hãy nhìn vào gương của người xưa để học cái điều này. Khiêm tốn là một hạnh không bao giờ dư đối với mọi người tu chúng ta. Dù mình có thể liễu đạt giáo lý đại thừa, dù có là vị cổ Phật tái lai, nhưng mà thưa các vị, luôn hộ niệm các đạo tràng chư Như Lai. Tại vì phước đức của các vị Bồ Tát như không, nhưng mà các ngài vẫn tiếc từng chút phước đó. Đây là bài học. Cho nên cái câu này, vì chúng sinh bệnh cho nên ta bệnh, vì thương gia đình cho nên ta chịu khó ăn đầu cá một đời, đi gần chết rồi mới nói thiệt lòng là tôi đâu bao giờ thích ăn nó đâu. Nhưng mà vì nếu tôi ăn những món ngon thì chồng tôi còn gì đâu mà ăn, con tôi còn gì đâu ăn, cho nên tôi phải nói như vậy thôi. Tóm lại, thấy hết giờ rồi, tóm lại nghỉ. Thưa đại chúng rằng là Kinh Vô Cật là một kho tàng, nhiều châu bảo lắm, từng câu nó đều cho ta một cái nhìn nhiều tầng á, từ cái tầng cư xử đời thường cho tới cái tầng đạo lý thâm áo, cho tới cái tầng của đại bi tâm của Bồ Tát mở ra. Và chúng ta thưa đại chúng rằng là có nhân duyên đọc vào những văn bản kinh này, rồi các vị dần dần chiêm nghiệm được rất là nhiều điều tuyệt vời của dòng văn học Phật giáo đại thừa. Và nếu chúng ta chưa có cơ may mở được cánh cửa đi vô kho tàng Phật giáo đại thừa, thì thưa các vị, đôi khi mình rất ư là xem nhẹ, mình tưởng chừng như là đây là dòng kinh văn nói cái chuyện trên trời với biển gì, nó không dính chi mình. Nhưng mà thứ không, đó là những bài kinh các vị ứng dụng trong mọi cấp độ đời sống đều có thể thành đạt. Và cái điều tuyệt vời đó là nếu ta đi vào cửa ngõ của hiểu biết thiền một chút, ta học phong kinh văn, thì thưa các vị, nó sáng bừng ra, nó làm cho ta vững chắc với niềm tin của công trình tu tập. Tóm lại, thưa các vị, liễu ngộ được tâm, nhìn ra được cái trạng thái không sinh diệt nơi này năm quẩn của các vị rồi, từ cái nền tảng căn bản này nó mở ra cánh cửa, các vị có thể đi vào kho tàng kinh văn của Nikaya, của Đại Thừa, của Thiền Tông gì cũng dễ như không, không có gì khó khăn nơi đây cả. Điều này là lẽ thực chứ không phải mình nói khích lệ chi các vị đâu nghe. Cái nền tảng căn bản là mình thấu ngộ được tâm, biết rằng là ngay cái sinh diệt có cái không sinh diệt, chỉ ngần đó thôi. Là các vị đem cái con ấn này, đem con dấu này các vị soi sáng đó, hay là đem cái ngọn đèn liễu đạt này các vị soi sáng vào từng dòng kinh văn, từng câu chuyện thiền và từng cái bài kinh trong Nikaya, các vị đều thấy sáng bừng lẽ đạo trong đó, học được rất nhiều điều. Dừng ở đây, cảm ơn đại chúng.